Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mình không bằng lòng, họ làm cái gì đó mà trái ý mình là mình nhớ mãi không quên, còn Phật của mình quên mất. Cái kinh nghiệm thầy ấy, khi mà thầy mới tu ấy, thầy có cái trạng thái, tại vì cái khi mà trong lòng mình ấy, là cứ nhớ nghĩ Đức Phật không quên ấy, thì sao tất cả mọi việc ở chung quanh ấy, mình không nghe và không thấy, tức là ai muốn làm gì thì làm, ai muốn nói gì nói, cái này không chung vô lỗ tai mình được, không chung vô mắt mình được, đương nhiên là không chung vô tâm mình được, là vì trong tâm mình có Đức Phật rồi. Tại trong tâm mình có Đức Phật cho nên tất cả những cái này nữa, nó không vô được. Cái chỗ này đó thầy nói là nghe mà không nghe. Nghe mà không nghe nó có nghĩa là mình đi vào trong chợ, mình nghe tiếng ồn, mình nghe đủ thứ hết. Nhưng mà tại vì trong tâm mình nghĩ tới Phật và mình nhớ tới Phật đó, hỏi có nghe gì không? Nó không có. Nó có nghe, hỏi nghe cái gì? Nó không biết. Đây, các Phật tử tập cái gì? Tại mình chỉ nghĩ tới Phật đó, mà mình quên hết tất cả những cái chung quanh mình đó, thì lỗ tai mình vẫn nghe. Những người tu Pháp Hoa thì bảo là công đức đó, của kinh đó, nó làm cho mình đó, mình nghe hết chứ không phải không nghe, nghe rõ hơn nữa. Nhưng mà cái này không tác động của mình. Thành ra mình muốn nghe nữa thì nó biến thành thiên nhĩ thông, mình nghe xa, nghe thật xa. Nhưng bây giờ mình không muốn nghe thì nó không vô. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Thì nếu mà cái người mà tập được như vậy đó, luôn luôn lúc nào cũng giữ Đức Phật ở trong lòng mình đó, chứ đừng có bỏ quên đi đó. Hãy mà Phật cái mà vắng ở trong lòng mình đó, thì lúc bây giờ phiền não và nghiệp nổi dậy. Đó là cái căn bản nhất của cái người mà tu tịnh độ đó. Thế nên tịnh độ tức là cái tâm đó, phải thanh tịnh. Cái tâm mình thanh tịnh thì Đức Phật nó ở đâu cũng là tịnh độ hết. Mình ở ngay thế giới ta bà này cũng tịnh độ. Cho nên mình ở tại chùa Uy Nghiêm này đó, mình cũng thấy là tịnh độ hết. Đó là ở trên cái bước đường tu của mình đó, phải nhận được. Cho nên đòi hỏi cái tâm mình thanh tịnh. Thì biểu là tâm trí lắng yên như vào thiền định. Cho nên tâm mình nó hoàn toàn yên. Mà cuộc đời này không tác động được ra cho mình. Cái người tập này, ta này chỉ thấy Phật và chỉ biết Phật thôi. Đây là cái giai đoạn một của mình tu đó. Mà nếu hay đạt được tới cái chỗ này đó, thì tuy là mình chưa đắc quả A-la-hán, nhưng mà ngang tầm với quả A-la-hán này, cái pháp môn tu thù thắng này. Nó thù thắng là gì? Cái lúc mà tâm mình đứng yên, mà tâm mình nghĩ tới Phật đó, thì mình không tập những cái mà ở bên Nguyên Thủy tập. Nhưng mà cái mục tiêu của người ta đó là cũng đạt tới cái chỗ tâm lắng yên này, không bị xã hội chi phối, không bị thiên nhiên chi phối này. Quên hết vậy. Thì như vậy đó, nó ngang tầm cái chỗ mà cái quả vị A-la-hán bên kia, mặc dù mình chưa đắc quả. Nên nó tu theo Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là chưa độ được mình, tức là chưa đắc quả A-la-hán, mà có thể độ được người, có thể độ được người khác. Ấn Độ thầy nhớ là 50 năm về trước. Thì cái lúc mà thầy đang thực tập cái pháp này thì đương nhiên thầy đâu phải là đắc thánh quả đâu. Nhưng mà từ ở bên chùa Ấn Quang thầy sang chùa Xá Lợi để thầy giảng kinh. Tại nên trước khi giảng kinh là tại trong lòng thầy chỉ nghĩ tới Phật thôi. Trong lòng thầy chỉ nghĩ tới Phật và thầy nghĩ tới cái pháp môn hành trì của mình thôi, thầy không nghĩ cái gì khác hết. Cho nên lúc đó là tâm của mình lắng yên. Tâm mình lắng yên, Phật hiện vào trong lòng mình, cho nên Phật hiện vào trong cái tướng của mình. Tại vì Đức Phật nói là tướng tùy tâm sanh, hãy tâm thanh tịnh thì hiện ra tướng giải thoát, còn tâm buồn phiền thì hiện ra cái tướng đau khổ. Cho nên các vị nhìn kỹ một người đau khổ, mình nhìn thấy cái mặt họ đau khổ, thấy cái mắt họ biết họ đau khổ. Đây là sự thật của cuộc đời chứ. Nhưng mà cái tâm họ an lạc á, thì mình nhìn mình thấy cái tướng giải thoát hiện ra. Cho nên trước khi ra Xá Lợi giảng kinh thì Thầy đi lên trên chánh điện để Thầy lễ Phật trước. Cho nên Thầy lên lễ Phật chánh điện, Thầy lên thì gặp một cái gia đình từ ở trong chùa họ đi ra. Thầy nói thấy Thầy cái họ lại xuống. Thầy mới đứng qua bên, Thầy nói đi vô trong này lại Phật. Thì cái ông này ông mới nói, ông nói con lại trong đó rồi, giờ con muốn lại Thầy thôi. Đây các vị thấy, cái tâm mình mà nghĩ tới Phật nó kết thành cái quả mà người ta thấy mình, người ta nghĩ mình là Phật. Nhưng mà mình không giữ cái này được lâu. Cho nên khi gặp một cái việc gì đó nó tác động vào nó, thì Đức Phật trong lòng mình biến mất đi mà cái việc đó hiện ra. Đây là cái kinh nghiệm mà sống của Thầy và tu của Thầy đó, làm việc đó. Tại bây giờ nó ở không, mình không có nghĩ cái gì, không làm gì hết đó, thì nghĩ tới Phật thôi được. Nhưng mà bây giờ đó, ở trên cuộc đời này đó, mình còn cái nghiệp. Cho nên đó, mình phải làm việc này, phải làm việc kia, cho nên đó, ta gọi là áp lực của công việc đó. À, tất cả các Phật tử nên nhớ. Tại áp lực của công việc cho nên buộc mình phải nghĩ tới công việc. Cho nên thí dụ như bây giờ đó, Thầy làm tổng biên tập báo Giác Ngộ này, Thầy đứng đầu cái cơ quan này, thì nó buộc Thầy phải nghĩ tới cái cơ quan này, Thầy phải nghĩ tới từng nhân viên của cơ quan, rồi Thầy phải nghĩ tới cái vấn đề mà thu chi của cơ quan, Thầy phải nghĩ tới vấn đề mà lời lỗ của cơ quan, Thầy phải nghĩ tới cái cách nào nữa mà nâng nó lên. Các vị thấy không? Cho nên mình muốn đứng yên mà nó không đứng yên được là tại vì công việc. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên Hòa Thượng Thích Tịnh khi mà còn sanh tiền nữa, Hòa Thượng ít đi đâu lắm. Tức là suốt ngày Hòa Thượng ở trong thiền thất thôi. Thì Hòa Thượng nói với Thầy nữa, là đi ra khỏi cái thất này nữa, thì nó không yên. Tức là ra khỏi cái thất này không yên. Cho nên Hòa Thượng ở trong thiền thất và nhiếp tâm để niệm Phật. Đây là người tu tịnh độ. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, các vị nhìn xem. Cho nên cứ mỗi lần gặp Hòa Thượng khuyên Thầy nên bớt việc đi. Cứ mỗi lần gặp thì Hòa Thượng nói bớt việc đi. Bớt được một việc thì cái trường hợp đó, cái tâm được yên một chút. Mà cái tâm được yên một chút thì mình thấy mình gần Phật một chút. Cái này là tất cả các Phật tử khi mà tu hành nên nhớ cái điều đó, thử áp dụng và thấy cái này. Từ khi mà mình một lòng nghĩ tưởng tới Phật không, một lòng nghĩ tưởng tới Phật, thì cái trường hợp này cái tâm mình nó mới yên được. Nó yên được rồi đó, lúc bây giờ cái bước thứ hai nữa mình nghĩ là gì? Đây là Đức Phật dạy mình. Cho nên không phải là Đức Phật biểu mình niệm Phật không. Cho nên bước thứ hai đó là Đức Phật biểu mình nghĩ tới Đức Phật, phải không? Cho nên nghĩ tới Đức Phật đó, mình nhìn cái hình tướng của Đức Phật. Rồi mình phải nghĩ tới bước thứ hai nữa là nghĩ tới cái báo thân của Đức Phật. Tức là cái phước báo của Đức Phật. Cái công đức tu hành của Đức Phật. Phải nghĩ thế này. Chứ không phải là kêu tên Phật không đâu. Tiêu kêu tên Phật là bước đầu, nhưng mà rồi đọc tên Phật để mà mình nghĩ tới Đức Phật. Cho nên đọc tên Phật Đức Phật nó là có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng thọ tức là Đức Phật này sống lâu. Cho nên Đức Phật Thích Ca nó là Phật Di Đà thành Phật trước tôi là 10 kiếp. Nhưng bây giờ tôi vào Niết Bàn nhưng mà Phật Thích Ca còn hiện hữu. Chứng tỏ là Đức Phật Di Đà sống lâu, cho nên nó gọi là vô lượng thọ, cái thọ mạng của Ngài không biết bao chừng. Đây là cái trường hợp Phật. Cho nên khi mình nghĩ tới cái đó thì Đức Phật mới nhắc mình thêm, muốn sống lâu thì phải làm sao. Cho nên cái người mà muốn sống lâu là cái trường hợp này là cấm sát sanh, tức là không làm tổn mạng của các loài khác, không làm tổn hại các loài khác, thì cái trường hợp này cái thọ mạng mình kéo dài. Cái người mà tổn hại người khác nhiều chừng nào đó thì người này chắc chắn là chết sớm ấy. Cái thọ mạng của ta này. Đây là Đức Phật Di Đà đó. Rồi ấy, cái vô lượng công đức của Đức Phật Di Đà đó. cái vô lượng công đức của Đức Phật Di Đà đó, cái này quan trọng. Tại vì có vô lượng công đức đó, thì lúc bây giờ mới xây dựng được thế giới cực lạc. Còn nếu không có gì hết làm sao xây? Cho nên các vị muốn xây một cái chùa, hay muốn xây một cái nhà, hay muốn làm bất cứ cái gì đó, thì cái đầu tiên là phải nghĩ gì? Tức là ngân sách lấy từ đâu ra, phải không? Tức là có ngân sách rồi nữa mới lên cái kế hoạch mà mình xây dựng chứ. Cho nên Đức Phật xây dựng một cái thế giới cực lạc đó, thì cái này không phải dễ. Bây giờ đó, Thầy chỉ nghĩ tới xây dựng cái học viện thôi, xây dựng một học viện thôi. Nhưng mà Thầy phải chia ra cái giai đoạn một đó, là Thầy phải có 200 tỷ trước rồi đã, phải không? Thành ra giai đoạn 2 đó, Thầy phải có 800 tỷ nữa, phải không? Là 1.000 tỷ mới làm chứ, phải không? Nhưng mà 1.000 tỷ này tìm đâu ra? Tức là do cái tích lũy của mình, do cái tu hành của mình, cái này quan trọng. Nếu mình không tu hành, tức là mình không làm ra tiền, phải không? Làm sao mà có tiền? Mình đi gạt người ta, mình đi cướp của người ta sao? Cho nên phải tự mình làm ra. Đó. Cái quan trọng nhất là... Cho nên Đức Phật A Di Đà trước khi thành Phật, Ngài cũng phải trải qua giai đoạn này. Cho nên Ngài trải qua cái giai đoạn này đó, Ngài tích lũy cái công đức của Ngài. Mà tích lũy công đức cho đến cái kiếp chót của Ngài đó là Ngài làm vua. Mà làm vua này người ta gọi là làm chuyển luân thánh vương. Đây là cái việc quan trọng nhất người ta thấy. Tức là làm chuyển luân thánh vương á, thì Đức Phật nói là phải đầy đủ hết công đức mới làm thánh vương được. Làm chuyển luân thánh vương á, là cái trường hợp đó phải có 32 tướng tốt, phải có 80 vẻ đẹp, phải có trí tuệ hơn người, phải không? Phải có nhiều người á, mà theo giúp mình á, là tốt, giỏi. Tức là không có người tốt, người giỏi thì theo mình á, thì mình không làm được gì hết. Đạo tràng mình tuy đông nhưng mà chưa làm được việc gì nữa, là người của mình, cái người tốt chưa nhiều, người giỏi cũng hiếm. Cho nên mình muốn làm việc lớn mình phải ngừng lại, chưa được. Chứ mà nếu người trong đạo tràng mình tốt mà giỏi không á, thì cái này chắc chắn mình làm được nhiều. Thành ra rải ra, người thì làm tổng bí thư, người làm chủ tịch nước, người làm thủ tướng, người làm bộ trưởng, mình rải ra hết tất cả cái này. Rồi mình rải ra nữa tất cả những nhà đại gia kinh doanh ấy, giàu có nhiều. Đương nhiên làm được chứ. Cái này đạo tràng mình đông nhưng mà còn đa số còn nghèo, cho nên còn phải tu nữa, cực khổ. Đó, phải nhìn thấy như vậy. Cho nên cái kiếp chót của Đức Phật A Di Đà để mà thành Phật đó, thì Ngài làm chuyển luân thánh vương, tức là đầy đủ phước đức hết. Cái người mà làm vua mà đầy đủ phước đức đó, nó khác với cái người làm vua mà tham vọng. Thành ra vua là nó có ba hạng. Cái hạng thứ nhất đó là gì? Ta gọi là bá vương. Tức là cái ông vua này hay là cái chánh thể này mà cai trị nhân dân đó, bằng sắt thép, bằng quyền quy, tức là đe dọa những người khác, bắt buộc những người khác phải theo và phải làm. Cái này là không bền, cái này coi chừng tổn phúc. Cho nên những ông vua mà như thế đó thì ta gọi là gì? Tức là những nhà độc tài, phải không? Ta những nhà độc tài thì một đời không trọn. Mà những nhà độc tài thì thường phải giết người để đe dọa. Nên như Việt Nam mình hồi xưa mà ông Lê Long Đỉnh thì cái trường hợp này ông cho đóng những cái củi. Để chi vậy? Hay ai mà chống lại ông đó, thì ông nhốt vô trong củi, ông thả xuống dưới sông cho chết mình. Ta sợ chứ. Ông nuôi một cái chuồng hổ để rằng mà hay ai mà chống lại ông đó, thì ông xô xuống, cho người xô xuống dưới hầm cho cọp ăn. Ta nên chết dưới sông hoặc là chết cho cọp ăn. Thành sợ quá. Nhưng mà Lê Long Đỉnh làm vua được có 3 năm thôi, phải không? Ác quá. Đây là ở trên bước đường tu hành. Đức Phật nói này thuộc về bá vương hay ác vương? Không thuộc. Trung Quốc thì nổi tiếng là hạng võ. Cái hạng vua thứ hai đó là cái hạng vua mà dùng pháp trị dân, tức là có cái nguyên tắc sống mà cho tất cả mọi người đều chấp nhận được, đều tôn trọng và đi theo thôi. Nên người ta gọi là pháp trị, tức là cái nguyên tắc sống mà ngày nay đó mình thường gọi đó là hiến pháp và pháp luật. Cho nên mình thường hay nói một câu là sống theo pháp luật của nhà nước chứ. Tại nên người nào mà tuân thủ pháp luật thì người đã thấy yên ổn, mà người nào mà sống trái pháp luật thì cái người này chắc chắn là không yên rồi. Đây là trên bước đường tu tập. Cái này là pháp luật nó trừng trị, chứ không phải là cái ông độc tài trừng trị mình. Cho nên ai phạm tội này thì đều phải xử theo cái này đó. Thì cái này ta gọi cái nước đó pháp trị, thì khả dĩ chấp nhận được. Nhưng mà thánh vương đó là dùng cái đức để mà trị dân, đức trị dân, cho nên chỗ này ta gọi là bất trị mà dân tùng. Tại cái ông vua này đó là đầy đủ hết phước đức, cho nên phước ông lớn đó, khi ông sanh ra tự nhiên thái bình thôi. Ông sanh ra tự nhiên đất nước an ổn, thì cái trường hợp này đó là cái phước ông lớn. Còn ông vua ông ác đó, thì trường hợp sanh ra là cứ gặp thiên tai, gặp địch qua, gặp đủ thứ chuyện đấy. Cho nên nghèo khổ, trộm cướp xuất hiện. Đây là cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên bây giờ một số các nước mà văn minh, thầy thấy nó cũng rõ như vậy. Như nước Nhật, thầy ở bên đó lâu, thầy biết. Cái khi mà ông thủ tướng, ông lên, mà ở trong nước nó lộn xộn đủ thứ chuyện hết, thì sao? Cái việc đầu tiên là ông từ chức à. Tức là mình lên mà không yên thì cái này mình nghĩ rằng không có phước, mình không có phước, làm không được. Mọi người không theo mình, mọi người không hợp tác, mọi người chống mình, cho nên mình không làm được, thôi nghĩ đi. Có một lần mà thầy ở bên đó, thầy thấy một cái chiếc máy bay quân sự mà nó đụng nhầm chiếc dân sự rớt xuống chết người nữa, thì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật là tuyên bố từ chức. Tuyên bố từ chức đó là tại vì tôi không có phước, cho nên mới vừa lên cái đó là gặp tai nạn rồi. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Thấy cái người mà có phước đó, thì ra họ làm cái gì đó nó cũng yên ổn, cái xấu nó cũng trở thành tốt, họ ra đời tức là thái bình. Cho nên Đức Phật A Di Đà khi mà làm vua đó, làm ông vua như thế đó, tức là ở trong nước đó, nó tự nhiên giàu, mọi người an ổn, mọi người hiền lành, cho nên không cần luật pháp, không cần hình phạt, nhưng mà mọi người đó tự nhiên là thấy mình nên làm người tốt thôi. Cho nên ai cũng muốn trở thành người tốt trong cái nước của Đức Phật A Di Đà. Cho nên khi ngài làm vua đó, làm vua lãnh đạo, nhưng mà không có một cái ý là tranh chấp với ai hết, nhưng mà mọi người theo ngài. Thì các vị nghĩ đó, khi mà chưa làm Phật đó, mới làm vua thôi đó, mà cái thế giới ngài đã như vậy rồi, thì bây giờ ngài thành Phật rồi thì đương nhiên nó phải khác hơn nhiều chứ. Cho nên từ một cái ông chuyển luân thánh dương mà biến ra thành cái ông Phật A Di Đà. Đương nhiên cái phước đức ngài nó nhiều hơn, cái phước đức ngài nhiều hơn, ngài quy tụ được nhân tài tốt hơn, cho nên cái việc làm của ngài nó phải tốt hơn. Cho nên ta nhìn ta thấy cái hình trạng, cho nên khi mà thầy nghĩ tới Đức Phật A Di Đà, thầy nghĩ tới Đức Phật A Di Đà, thầy nghĩ tới cái hành trạng của ngài nữa, thầy nghĩ xa tới cái này. Cái nhân tu hành ấy, mà Đức Phật nói là phải giữ năm giới và 10 điều thiện, giữ năm giới và tu 10 điều thiện, cái này là căn bản. Cho nên tất cả các Phật tử tu tịnh độ mà không giữ năm giới và không tu thập thiện ấy, mà nghĩ mình về tịnh độ thì cái này thầy nghĩ khó. Cho nên phải nghĩ tới cái này trước. Tại Đức Phật A Di Đà trước đây ngài cũng tu như vậy,